là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau. Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Hà Nội yêu cầu xử phạt nghiêm nếu người dân ra đường không cần thiết. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hơn 194 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, Malaysia có số người nhiễm mới cao chưa từng thấy. Giá vàng được dự báo sẽ gặp nhiều rủi ro trong tuần tới. Hơn 180 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ tại Đức. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, ngày 24 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh, lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Trong những ngày tháng lịch sử này, với niềm xúc động và tự hào của cả dân tộc, lòng thành kính, biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã công hiến, hy sinh, quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tình cảm đặc biệt và luôn nhắc nhở toàn đảng, toàn dân ta ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí thương binh, liệt sĩ. Bác đã từng nói, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ. Người nhắc nhở, đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Thực hiện tâm nguyện của Bác, 74 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các cơ quan, các đơn vị và cá nhân nhà hảo tâm đã tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Các phong trào đó đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam. Bên cạnh đó, với ý chí tự lực tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công đã vươn lên thương tật, khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ trong lao động sản xuất, công tác chiến đấu, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là những công dân kiểu mẫu, là tấm gương sáng cho cộng đồng và xã hội noi theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận đánh giá cao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hoan nghênh các ban bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị, các cá nhân trong nước và ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh liệt sĩ. Biểu dương những nỗ lực cố gắng và chúc mừng những thành tích mà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã đạt được trong thời gian qua. Chúng ta kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Tôi mong muốn và tin tưởng các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, chung sức đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chiến thắng đại dịch, thể hiện phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh và mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và học tập. Mong rằng cấp ủy, chính quyền, các cấp, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia đối với công tác người có công và phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Coi đó là trách nhiệm, là tình cảm, vinh dự của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, vun đắp và tô thắm thêm truyền thống nhân nghĩa, trung hiếu, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, người có công luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng, nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ nhất hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nội dung tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Theo các đại biểu, kinh tế 6 tháng đầu năm chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 và mức tăng trưởng kinh tế 5,64% của nước ta trong 6 tháng đầu năm là mức khá cao so với các nước trên thế giới. Chính phủ nhiệm kỳ mới đã nhanh chóng bắt tay vào quá trình điều hành kinh tế xã hội, ban hành nhiều chủ trương chính sách và biện pháp với mục tiêu chăm lo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sinh mạng của người dân. Trong phần phát biểu của mình, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn đã phân tích một số vấn đề nóng trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Đại biểu cho rằng quyết liệt trong phòng chống dịch nhưng không áp dụng thái quá cực đoan. Thời gian qua thì nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả như xét nghiệm mẫu gộp, xét nghiệm ngẫu nhiên, qua đó thì không để mất giờ vàng trong phòng chống dịch. Thế nhưng một số địa phương áp dụng biện pháp thái quá gây cản trở cho người dân, doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho biết.
Có thể nói, cả nước như một cơ thể sống, quan hệ tuần hoàn chặt chẽ, nên không thể vì những chỗ bị bệnh mà cắt rời hết tất cả. Vấn đề đặt ra là làm sao để cách ly mà không tách rời, không làm đứt gãy nền kinh tế. Và chúng tôi đánh giá cao chính phủ đã kịp thời chỉ đạo vấn đề này. Đặc biệt là tại công điện ngày 5 tháng 6 của Thủ tướng cũng đã nêu rõ như sau. Một số nơi áp dụng biện pháp cứng nhắc cực đoan, gây nguy cơ làm gãy chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, Thủ tướng cũng đã giao trực tiếp cho từng bộ trưởng phải rà soát và xử lý ngay tình hình này.
Theo các đại biểu, những khó khăn của nền kinh tế trong đại dịch đang ngấm ngày càng sâu vào từng người lao động và từng doanh nghiệp. Do đó, quyết định của Đảng, Nhà nước tiếp tục triển khai gói hỗ trợ an sinh 26.000 tỷ mới đây thực sự là một quyết sách rất kịp thời và hợp lòng dân. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị triển khai rà soát chính xác nhanh chóng với đối tượng thụ hưởng, đồng thời tránh việc bỏ sót, trùng lắp và hoặc là tiêu cực có thể xảy ra. Đại biểu Vũ Lưu Mai, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Là đối với gói 62.000 tỷ, chúng ta thực hiện chưa kịp thời và kết quả là chúng ta chỉ thực hiện được 36.000 tỷ, tương đương 36% tổng mức dự kiến. Và rút kinh nghiệm ở gói cứu trợ này thì gói thứ hai là 26.000 tỷ được xây dựng trên tinh thần hết sức thông thoáng. Và tôi nghĩ đổi mới là điều hết sức trân trọng, nhưng nếu không thận trọng thì chúng ta sẽ chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Và tôi muốn nói rằng khẩn trương là cần thiết, nhưng nhất định phải đúng đối tượng, không phô trương, không hình thức.
Các đại biểu cũng đồng tình với 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp được chính phủ nêu ra để tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm bám sát và cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ cũng như giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025. Các đại biểu đề nghị các chỉ tiêu hàng năm cần phấn đấu đạt cao hơn, đề nghị trong điều hành cần quan tâm một số chỉ tiêu cụ thể về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chi phí logistics, tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân và tỷ lệ nội địa hóa. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản về việc thông báo hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Văn bản nêu rõ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có văn bản số 192 và văn bản số 199 về phân công dự và đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố. Tính đến nay đã có 19 trên 30 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại quận, huyện, thị xã thực hiện tiếp xúc cử tri, còn 11 tổ chưa tiếp xúc cử tri gồm có Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Trường Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thạch Thất. thực hiện chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo hoãn hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố của 11 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại các quận, huyện nêu trên cho đến khi có thông báo mới. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội thông báo trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 6 ổ dịch, trong đó có 4 ca tại công ty SEI. Như vậy thì Hà Nội đã có tổng số là 699 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay, với 427 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 272 trường hợp là những người đã được cách ly tập trung. Thành phố Hà Nội đang tích cực sàng lọc các trường hợp ho, sốt tại cộng đồng, cũng như lấy mẫu ngẫu nhiên những trường hợp là lái xe, phụ xe buýt để xét nghiệm sàng lọc, đánh giá yếu tố nguy cơ. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo phát huy hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong nước, báo chí đối ngoại bám sát và chú trọng thông tin tuyên truyền về mục tiêu phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Cơ quan báo chí tác nghiệp tại vùng dịch đúng quy định, không gây phân tâm cho các cơ quan tuyến đầu đang phải ưu tiên cho nhiệm vụ chống dịch. Xử lý kỷ luật nghiêm đối với trường hợp cán bộ, phóng viên của cơ quan báo chí không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin và các quy định về phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật trên báo chí, trên không gian mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiến hành khảo sát Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và hai khu cách ly để sẵn sàng cơ sở điều trị khi số ca mắc COVID-19 gia tăng. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 40 đến 60 ca mắc. Hiện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang xây dựng kế hoạch và dự kiến sẽ chuyển đổi thành trung tâm điều trị hồi sức tích cực, chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng với 500 giường. Đặc biệt là bệnh viện đang triển khai nâng cấp trang thiết bị, hệ thống cấp oxy cũng như đảm bảo nguồn nhân lực. Sở Y tế Hà Nội cũng đã khảo sát khu cách ly tại ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai và trường quân sự của thị xã Sơn Tây. Dự kiến hai đơn vị này cũng sẵn sàng chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng. Mỗi khu đáp ứng khoảng 800 giường bệnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ban hành văn bản gửi các công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp trong khu công nghiệp về việc thực hiện chỉ thị số 17 CTUBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực hiện ngay những công việc cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đối với doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Các nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp phải xây dựng phương án sản xuất an toàn 3 tại chỗ, sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc một cung đường, hai điểm đến, gửi Ủy ban Nhân dân quận, huyện đóng trên địa bàn, phê duyệt và thực hiện nghiêm theo phương án đã được duyệt. Sẵn sàng kịch bản duy trì sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy là nơi cách ly và ổn định sản xuất. Các đơn vị phải lập danh sách phương tiện, lịch trình đưa đón công nhân, chuyên gia, phục vụ các khu công nghiệp, chủ động nguồn hàng, đảm bảo lưu thông thông suốt để nhằm cung ứng đầy đủ kịp thời hàng hóa thiết yếu, phục vụ đời sống người lao động cũng như nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm thông điệp 5K, thực hiện khai báo y tế hàng ngày và liên hệ ngay với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở và mất vị giác. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương sử dụng phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để quản lý, cấp giấy thông hành luồng xanh vận tải qua mã QR code cho các doanh nghiệp và phương tiện lưu thông qua chốt kiểm dịch thông suốt, không xảy ra ùn tắc, nhất là không được để xảy ra tiêu cực trong công tác này. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các tỉnh bám sát các hướng dẫn mới của Bộ Y tế, áp dụng thống nhất trong kiểm tra kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa đã có QR code, giấy xét nghiệm của lái xe khi lưu thông qua các chốt theo nguyên tắc kiểm tra ngẫu nhiên, tiền kiểm, hậu kiểm. Trong đó thì cần lưu ý tổ chức thực hiện liên tục, nhanh chóng và thuận tiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực. Để tránh bị động và phát sinh ùn tắc kéo dài nghiêm trọng, Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương trên cả nước khi áp dụng các quy định phòng chống dịch có ảnh hưởng đến hoạt động vận tải cần phải thông báo và tuyên truyền rộng rãi trước để cho các đối tượng liên quan biết và chủ động thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước lo lắng của người dân trong việc đi lại mua bán online sau khi thành phố dừng hoạt động của xe buýt, taxi, các xe hợp đồng, xe ôm dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết đang xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép tổ chức đội taxi chở người dân trong trường hợp khẩn cấp. Việc giao hàng thiết yếu sẽ do siêu thị, đơn vị bưu chính viễn thông tổ chức để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xin phép thành phố tổ chức 180 xe taxi tại mỗi quận huyện, thị xã sẽ bố trí từ 3 đến khoảng 5 xe để chở người dân trong các trường hợp khẩn cấp. Với ý kiến dừng hoạt động của shipper trong thời gian giãn cách khiến người dân có thể gặp khó khăn trong việc mua hàng online, theo ông Vũ Văn Viện, hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố vẫn mở cửa bình thường để phục vụ nhân dân. Các siêu thị được phép tổ chức đội giao hàng của mình, tuy nhiên doanh nghiệp và các đơn vị phải lên danh sách và chịu trách nhiệm quản lý đối tượng này. Sở Giao thông Vận tải sẽ có văn bản hướng dẫn lực lượng giao hàng của các đơn vị bưu chính viễn thông, siêu thị. Còn shipper dịch vụ qua các ứng dụng đặt xe chỉ là đối tác kết nối của các nhà cung cấp ứng dụng. Nhà cung cấp ứng dụng không quản lý lực lượng này nên không có đầu mối quản lý, hướng dẫn việc phòng chống dịch. Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã đưa ra phương án phân luồng từ xa đối với những phương tiện không đi vào Hà Nội, tránh gặp các chốt kiểm soát dịch của thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, từ các tỉnh Tây Bắc, từ quốc lộ 6 đến Hòa Bình, chuyển hướng sang đường Hồ Chí Minh vào phía Nam hoặc đến Hòa Bình, chuyển hướng sang Phú Thọ để đi tiếp và ngược lại. Từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh Đông Bắc đến Đồng Văn, Hà Nam, chuyển hướng sang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đi tiếp và ngược lại. Từ các tỉnh sử dụng quốc lộ 2, quốc lộ 3 trước khi vào Hà Nội, sử dụng các tuyến tỉnh lộ để đi các địa phương cần đến và ngược lại. Mọi người có thể sử dụng thiết bị GPS trên điện thoại thông minh để xác định đường đi, tránh đi vào các khu vực chốt phòng dịch. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn của thành phố được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 và thúc đẩy công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố xác định đề xuất được một số giải pháp kịp thời nhằm giải quyết tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản, tái định cư, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ phục vụ tái định cư và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu và phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm làm thay đổi cơ bản nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh hiện đại và bền vững. Vai trò của nhà nước là chủ đạo trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện, tăng cường sự thống nhất ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, các tổ chức kinh tế xã hội cùng phối hợp quyết liệt thực hiện. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hội đồng chấm thi của Sở đã hoàn thành công tác chấm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Để đảm bảo cho công tác chấm thi diễn ra đúng tiến độ, chính xác và chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã điều động gần 800 giáo viên chấm thi. Sở cũng đã điều động 30 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi. Đánh giá sơ bộ công tác chấm thi đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Việc công bố kết quả thi cho thí sinh trên địa bàn của Hà Nội đã được thực hiện theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định thống nhất trên cả nước. Theo đó, ngày mai, các hội đồng thi trên cả nước chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chỉ đạo tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo nội dung công văn, các địa phương rà soát kỹ các đối tượng thí sinh dự thi để có phương án tổ chức thi phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Theo đó, thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nhưng không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa cách ly theo yêu cầu của ngành y tế và có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng, đồng thời sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học dành tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp cho việc sử dụng kết quả kỳ thi này cùng với các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2021, tạo cơ hội thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Chuyển sang một thông tin khác, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 23 tháng 7 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2021 là thời gian các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn của thành phố tổ chức tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022. Và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong tình hình mới, các trường đã thông báo tới phụ huynh học sinh về việc điều chỉnh cách thức đăng ký tuyển sinh từ trực tiếp sang trực tuyến, tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ. Ghi nhận chung, phụ huynh học sinh đều đã tiếp cận được thông tin của các trường và nghiêm túc chấp hành. Các trường hợp vướng mắc đều được ban tuyển sinh của các trường kịp thời hỗ trợ. Theo trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu, phòng đã chỉ đạo các trường tuyệt đối không tổ chức bất kỳ một hoạt động giáo dục trực tiếp nào tại trường, tạm dừng tổ chức tuyển sinh trực tiếp cho đến khi có thông báo mới, và đồng thời thông báo đến phụ huynh về việc thu hồ sơ tuyển sinh thông qua email, Zalo. Các trường cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ giúp phụ huynh yên tâm nắm được chủ trương về việc học sinh luôn được đảm bảo quyền lợi học tập theo quy định. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến nay tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực đô thị Hà Nội đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn là 78%. Việc đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực nông thôn thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Theo đó, Sở đã báo cáo thành phố thực hiện điều chỉnh phạm vi một số dự án cấp nước chậm triển khai để nâng tỷ lệ bao phủ cấp nước khu vực nông thôn. Về nguyên nhân công tác đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước nông thôn trong thời gian qua gặp khó khăn, Sở Xây dựng cho biết có 3 nguyên nhân chính. Để hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch năm 2021, tỷ lệ sử dụng nước sạch khu vực nông thôn đạt 85%, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đầu tư đẩy mạnh tiến độ các dự án cấp nước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giao thực hiện, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện điều chỉnh phạm vi cấp nước một số dự án đã giao nhà đầu tư triển khai, thế nhưng chậm tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề ra. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội tổ chức trưng bày Thắp Lửa Yêu Thương, kể lại câu chuyện về các chiến sĩ yêu nước dù bị giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, thế nhưng vẫn thể hiện niềm tin, niềm khát vọng, một lòng hướng về cách mạng, kề vai nhau trong đấu tranh. Trong đó trưng bày mạch nguồn yêu thương, tái hiện cuộc sống lao tù khắc nghiệt của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng khi bước chân vào chốn địa ngục trần gian. Phần Lửa Thiêng Cháy Mãi giới thiệu những hình ảnh thế hệ hôm nay đã và đang tiếp nối truyền thống của cha anh, chung tay lan tỏa ngọn lửa của lòng yêu thương, tình tương thân tương ái trong xã hội. Trong không gian trưng bày Thắp Lửa Yêu Thương, lần đầu tiên du khách được trải nghiệm hai không gian được phục dựng lại theo nguyên mẫu kiến trúc xưa, đó là khu bể tắm hình bát giác, nơi các nam tù nhân thường ra tắm tập thể, và phòng thăm nuôi, tiếp tế của tù nhân. Trưng bày là sự tri ân sâu sắc những hy sinh và mất mát của các thế hệ cha anh trong ngục tù thực dân, góp phần thắp sáng ngọn lửa yêu thương, sự đồng cảm và sẻ chia. Trưng bày thực hiện tại thực địa và theo hình thức online, thời gian diễn ra đến hết tháng 12 năm 2021. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 194,4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,1 triệu trường hợp tử vong. Mỹ là nước ảnh hưởng nhiều nhất, với số ca nhiễm và tử vong đều cao nhất. Tại Đông Nam Á, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng thấy trong 24 giờ, với 15.902 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 996.393 kể từ đầu mùa dịch. Trong khi đó, thì tại Indonesia, đảo Bali đã rơi vào tình trạng cạn kiệt khí oxy cho bệnh nhân COVID-19 do số ca nhiễm tăng mạnh. Ngày hôm qua, thì giám đốc điều hành hãng dược AstraZeneca chi nhánh tại Thái Lan James Tegua thông báo công ty này đang tìm kiếm chuỗi cung ứng toàn cầu của mình để tăng cường các nguồn cung vaccine COVID-19 cho Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh xuất hiện thông tin đồn đoán về sự thiếu hụt sản lượng ở địa phương. Thông báo trên được đưa ra sau khi các bức thư bị rò rỉ vào tuần trước cho thấy AstraZeneca đã đề nghị cung cấp 5 đến 6 triệu liều vaccine mỗi tháng cho Thái Lan, trái ngược với khẳng định của giới chức Thái Lan rằng chính phủ có thể tiếp nhận 10 triệu liều một tháng và 61 triệu liều vào cuối năm 2021. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 cho đến 17 tuổi. Vaccine COVID-19 của Moderna là loại vaccine thứ hai được EU cho phép sử dụng đối với lứa tuổi vị thành niên. việc tiêm vaccine cho trẻ được coi là yếu tố quan trọng trong việc tạo miễn dịch cộng đồng đối với dịch COVID-19, đặc biệt là trong bối cảnh biến thể Delta dễ lây lan đang hoành hành trên thế giới. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, Jordan bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế Jordan cho biết trẻ em có thể được tiêm vaccine Pfizer với sự đồng ý của người giám hộ mà không cần hẹn trước. Quyết định này được đưa ra khi Jordan dỡ bỏ hầu hết các hạn chế vào đầu tháng 7, mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, hồ bơi và câu lạc bộ đêm sau khi các trường hợp mắc COVID-19 giảm từ mức đỉnh điểm vào tháng 3 với hàng nghìn trường hợp mắc mới được ghi nhận mỗi ngày. Hiện một số quốc gia khác trong khu vực đang tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, gồm có Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Khaemi ngày hôm qua thông báo đã bắt đầu giữ các thành viên trong một ổ khủng bố khi nghi đứng sau vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Baghdad tối ngày 19 tháng 7, làm 35 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương. Trước đó, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đánh bom khu chợ đông đúc Guhelat thuộc thành phố Sát, ngoại ô phía đông của thủ đô Baghdad của Iraq. Vụ việc xảy ra ngay trước lễ En An Adha của người Hồi giáo. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết chính phủ Mỹ sẽ đạt giới hạn nợ liên bang vào ngày 1 tháng 8 tới, buộc các nhà chức trách nước này phải thực hiện các biện pháp đặc biệt cho đến khi các nhà lập pháp nâng mức trần nợ, tức là một phần của thỏa thuận ngân sách 2 năm được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 8 năm 2019. Mức trần nợ liên bang đã được đình chỉ áp dụng đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Nếu các nhà lập pháp Mỹ không thể đạt được thỏa thuận nào trước thời điểm đó, thì mức trần nợ công sẽ tự động được khôi phục vào ngày 1 tháng 8 và Bộ Tài chính Mỹ sẽ không thể huy động thêm tiền mặt từ việc bán trái phiếu chính phủ.
Bản tin thể thao.
Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở ngày thi đấu thứ 2 tại Olympic Tokyo 2020. Ở trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ môn judo, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thủy phải đối đầu với Andrea Chitu, người Romania ở hạng cân dưới 52kg dành cho nữ. Hai võ sĩ judoka sẽ giao chiến trên tấm thảm có kích thước 10m x 10m và được sử dụng 100 kỹ thuật cho sẵn. Theo luật thi đấu judo, võ sĩ hai bên sẽ tìm cách ném, quăng quật, vật, khóa khớp nhau. Mỗi lần như thế được tính là một điểm Wazari. Võ sĩ nào được 2 điểm Wazari thì sẽ thắng Ippon, knock out chung cuộc. Trước một đối thủ mạnh, Thanh Thủy chấp nhận thất bại chỉ sau chưa đầy 2 phút thi đấu. Điểm Wazari đầu tiên của Chitu là một đòn quật. Võ sĩ người Romania tiếp tục có thêm điểm Wazari thứ 2 sau tình huống siết cổ. Kết quả này đồng nghĩa với việc Andrea Chitu thắng Ippon Thanh Thủy ngay đầu hiệp 1. Ở vòng repechage nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo, Lương Thị Thảo và Đinh Thị Hảo về đích ở vị trí thứ 5 trên 6 với thành tích 7 phút 53 giây 69 và không thể giành quyền vào bán kết. Vé nhất ở vòng thi này là hai tay chèo của Thụy Sĩ với thành tích 7 phút 22 giây 02. Dù không còn cơ hội cạnh tranh huy chương, nhưng vào ngày 27 tháng 7, hai tay chèo của chúng ta sẽ tiếp tục bước vào phần thi phân hạng tại nội dung đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế. Dani Medvedev có trận đấu mở màn môn quần vợt Olympic Tokyo 2020 gặp tay vợt hạng 40 thế giới Alexander Bublik. Medvedev có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi bẻ game của Bublik ngay ở game đấu đầu tiên, dù Bublik đã nỗ lực cứu hai break point sau khi bị dẫn 40-0. Từ lợi thế này, Medvedev đi đến thắng lợi 6-4 ở set 1 khi anh tạo ra tới 6 cú ace. Sang set 2, quyết tâm của Bublik được thể hiện khi anh bẻ game của Medvedev ở game 2. Rồi dẫn 3-0 sau 3 game đầu, tuy nhiên Medvedev đòi lại break ở ngay game sau đó. Đôi bên tạo ra thế trận giằng co và tiến vào loạt tie break. Tại đây hai tay vợt đã trải qua 18 lượt ra bóng và Medvedev cũng phải nhờ tới điểm match point thứ 3 mới kết thúc được trận đấu này. Ở vòng 2, Medvedev sẽ gặp đối thủ người Ấn Độ Sumit Nagan, người đã có chiến thắng sau 3 set ở vòng 1.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 7 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị.